báo cáo về việc dạy học ở trấn Mô Phạm Hòa Hợp Thang Trì, tập 3B. Thầy giáo Thái Lệ Húc chủ giảng, ngày 24 tháng 9 năm 2006, sảnh thứ 2 Trung tâm Triển lãm Singapore. Khi chúng tôi đến giảng dạy ở An Sơn, tổng cộng đã có hơn 1.200 giáo viên tuyến thứ nhất đến đó. Đây thực sự là phước phần của hậu thế. 1.200 giáo viên đại diện cho bao nhiêu em học sinh. Và 1.200 giáo viên này đều có thể có trí huệ của Thánh Hiền, thì sự phục hưng của dân tộc chỉ trong tầm tay. Trong đó, chúng tôi đã gặp được một gia tộc hầu như đều là người dạy học, còn có người làm công tác phụ nữ, đều là làm những công tác lợi ích xã hội như vậy. Trong đó có một vị nữ sĩ, nữ sĩ Khổng Ba. Cô đại diện đến viếng thăm nước Mỹ, tất nhiên còn có một số hiệu trưởng ở những tỉnh thành khác, còn có nhân viên giáo dục. Sau khi đến nước Mỹ rồi, thị trưởng trong vùng vừa nghe thấy cô là hậu thế của Khổng Tử, đã lập tức tổ chức cho cô một buổi lễ chào mừng rất là long trọng. Qua sáng hôm sau, vì cô là hậu thế của Khổng Phu Tử, đã cử hành nghi thức chào cờ, đem quốc kỳ của Trung Quốc kéo lên. Quý vị coi, đức hạnh của Khổng Phu Tử đã gia hộ cho con cháu đời sau của Ngài. Đức hạnh của Khổng Phu Tử đã khiến con cháu Viêm Hoàng hơn 2.000 năm nay nhận được sự gia hộ của Ngài, khiến người trên toàn thế giới tôn sùng đức hạnh của Ngài. Các bạn thân mến, bây giờ người trên cả thế giới tôn trọng không phải là người Trung Quốc hiện nay, không phải là con cháu Viêm Hoàng hiện nay, mà là tôn trọng ai? Là cổ thánh tiên hiền của chúng ta. Chúng ta được tổ tiên gia hộ, điều càng quan trọng hơn là phải đem đức hạnh tinh thần của tổ tiên phát huy rạng rỡ mới đúng. Ngày nay Khổng Tử đã làm được, vậy chúng ta phải đừng cam chịu, không thua kém, thành Thánh Hiền đều đạt được. Các bạn thân mến, nếu như sự tự tin của chúng ta chỉ có 70%, truyền đến thế hệ sau sẽ còn lại bao nhiêu? Sẽ bị giảm một nửa, biến thành 35 lại truyền xuống tiếp, thì nằm bẹp xuống đất cũng không bò dậy nổi. Tiên sinh Phạm Trọng Im, danh tướng đời Tống, gia đạo của ông tính đến bây giờ đã được hơn 1.000 năm rồi. Con cháu hậu thế của ông có thể đã vượt quá 100 vạn người, trong các ngành các nghề đều vô cùng kiệt xuất ưu tú. Chúng tôi cũng đã gặp mấy hậu thế của tiên sinh Phạm Trọng Im. Tướng mặt của họ đều có cùng chung một điểm, mặt đều to lớn, giấy tai đều rất lớn. Đã từng tổ chức người Hoa toàn cầu ở Khúc Phụ đọc tụng những kinh điển Thánh Hiền này, đã mời hậu thế của tiên sinh Phạm Trọng Im lên bục làm khách quý. Khi đến lên bục, con cháu của ông đã hát một bài ca tên là Nhạc Dương Lâu Ký. Quý vị coi, con cháu hậu thế hơn 1.000 năm của ông vẫn còn nhớ phong phạm của ông. Khi con cháu của ông hát vang đến câu hát đó, lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ. Tôi tin là tiên sinh Phạm Trọng Im trên trời linh thiêng sẽ rất ấm lòng. một đời này của ông không uổng phí. Một đời này ông đã làm đúng. Cho nên các bạn thân mến, chúng ta trước khi đi hết những năm tháng cuộc đời này cũng phải vô cùng an lòng mà nói với chính mình, một đời này mình đã làm rất đúng đắn. Tiên sinh Phạm Trọng Im, sau khi ông làm quan, đã tận tâm tận lực chăm sóc nhân dân, chăm sóc gia tộc của mình. Cho nên ông đã mua 1.000 mẫu nghĩa điền để bạn bè người thân, hàng xóm láng giềng đều có thể đến những nghĩa điền này để canh tác, đều có thể xây dựng tốt tình hình gia đình của họ. Nhờ có ông mà đã cải thiện cuộc sống của không biết bao nhiêu người, không chỉ hưng thịnh nghĩa điền mà còn mở lớp tình thương. Lớp tình thương ông mở đã dạy ra vô số nhân tài. Những đại nho thời kỳ sau nhà Tống này đại đa số đều có tương quan trực tiếp với tiên sinh Phạm Trọng Im. Một trong những đại nho mà chúng ta quen thuộc nhất, Trương Tái, ông có một câu danh ngôn: vì thiên địa lập tâm, vì sanh dân lập mạng, vì giảng thánh kế tuyệt học, vì giảng thế khai thái bình. Tiên sinh Trương Tái chính là do tiên sinh Phạm Trọng Im tận tay đề bạt ông lên. Những nơi mà tiên sinh Phạm Trọng Im đi qua, ông đều cho xây dựng trường học. Hơn nữa, tiên sinh Phạm Trọng Im tinh thông kinh dịch, đối với sự biến đổi của thiên địa vạn vật đều thấu tỏ phân minh. Ông ở khu vực Nhiêu Châu đã cai trị được 1.5 năm. Vốn dĩ khi vừa mới qua đó đều là đánh nhau. 1.5 năm sau, phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung. 1.5 năm đã có thể đạt được sự giáo hóa như vậy, không có gì khác. Lấy thân làm mẫu. Khi ông sắp rời khỏi nơi này đã nói, ngôi trường này 20 năm sau sẽ sanh ra trạng nguyên. Kết quả thực sự 20 năm sau đó đã sanh ra một trạng nguyên. Tiên sinh Phạm Trọng Im, vốn dĩ ông có một mảnh đất vô cùng tốt. Thầy Phong Thủy nói, ông xây nhà trên mảnh đất này thì không biết là con cháu của ông sẽ sanh ra bao nhiêu nhân sĩ hiện đạt nữa. Nếu như là chúng ta, như thế nào? Có thể sẽ ở đó cười thầm. Tiên sinh Phạm Trọng Im lập tức quyết định xây thành trường học, không xây nhà cho riêng mình. Kết quả ngôi trường đó, theo thống kê, đã dạy ra được đến mấy trăm tiến sĩ. Chỉ tính trạng nguyên đã dạy ra đến mấy chục người. Cho nên quý vị coi, tiên sinh Phạm Trọng Im đã tích đức quá dày. Ân trạch con cháu hậu thế của ông. Các bạn thân mến, tiên sinh Phạm Trọng Im có bị thiệt thòi không? Người Trung Quốc nói chịu thiệt là phước. Còn ông thật sự có tầm nhìn đến thiên thu vạn thế. Gia đình ông trồng cây. Gia đình ông đặt tên cho nhà tổ của mình. Đã đặt tên gì? Đặt tên Tuế Hàng Đường. Quý vị coi, hai chữ Tuế Hàng rất có ý nghĩa. Bởi vì Khổng Lão Phu Tử trong Luận Ngữ đã nói đến một câu là Tuế Hàng, nhiên hậu tri tùng, bách chi hậu điêu. Chỉ có thời tiết giá lạnh mới có thể làm nổi bật sức sống của cây tùng bách. Có thể chịu đựng thời tiết giá lạnh như vậy mà đứng vững ngay giữa đất trời. Cho nên ông lấy tên Tuế Hàng Đường này, tức là nói với con cháu hậu thế của mình: các con đối mặt với cuộc đời sau này đều phải nghĩ rằng gặp phải khó khăn lớn tới đâu cũng phải vì nước, vì nhà, vì thiên hạ, không thể nào ngã xuống. Bên ngoài nhà tổ của gia đình họ đã trồng 2 cây tùng. Cây tùng này còn đặt tên cho nó. Quý vị coi, những thánh triết nhân này của chúng ta thời thời nắm lấy cơ hội giáo dục, đặt tên là cây quân tử. hy vọng hậu thế của ông đều sẽ làm quân tử. Hơn nữa, đã viết một câu đối nói rằng thanh ấm đại tí, cây này sẽ che chở mát bao lâu, kỳ dữ thiên niên, có thể vượt quá ngàn năm. Tức là đức phong của ta có thể khiến cho con cháu đời sau của ta noi gương ngàn năm không suy. Đến thời nhà Thanh, tiên sinh Phạm Trọng Yêm, con cháu hậu thế của ông đã sanh được 72 quan viên cấp bộ trưởng trở lên. Quý vị coi, 72 người có nghĩa là mỗi một thời đại trụ cột vững chắc của cả quốc gia xã hội chắc chắn sẽ có hậu thế của Phạm Trọng Yêm. Hơn nữa, khi đến thời nhà Thanh, nghĩa điền của ông từ 1.000 mẫu đã biến thành bao nhiêu mẫu? 4.000 mẫu. Cho nên những người đọc sách hậu thế rất cảm động, viết rằng tiên sinh Phạm Trọng Yêm mặc dù đã qua đời, nhưng mà con cháu hậu thế của ông đã kế thừa chí hướng của ông, đã kế thừa đức hạnh của ông, đã sống đúng y như tiên sinh Phạm Trọng Yêm vậy, thậm chí còn phát huy rạng rỡ hơn. Thánh triết nhân của chúng ta đã cho chúng ta tấm gương tốt thế này, gia phong này chúng ta cũng phải truyền lại như vậy. Cận đại, thậm chí là gần đây, những ví dụ như vậy cũng là rất nhiều. Quả thật, sự truyền thừa văn hóa truyền thống đều đang được nối tiếp trong mỗi một gia đình. Có một thầy giáo, mẹ của thầy, bởi vì mẹ thầy từ nhỏ cha đã mất sớm, đều do hồi đó bà ngoại của thầy ngậm đắng nuốt cay, một tay nuôi dưỡng thế hệ mẹ thầy nên người, vô cùng vất vả, chịu đủ điều ấm ức, chịu đủ mọi khó khăn. Sau đó, thế hệ trưởng bối như mẹ của thầy đều là người rất có thành tựu. Kết quả bà ngoại của thầy bỗng nhiên tinh thần có vấn đề, bị bệnh tâm thần lâu đến cả mấy chục năm. Kết quả thế hệ của mẹ thầy khi gặp phải tình hình này, không nói tiếng nào. Tất cả đều hồi hộp lại, công việc có thể buông bỏ, đều chuyển đến gần đó để chăm sóc mẹ của mình, xả bỏ mức lương cao hơn. Thà có thể chăm sóc mẹ của mình, đó là việc quan trọng nhất. Nhờ có hiếu tâm này mà mẹ của bà đã khỏi bệnh. Bây giờ bà ngoại của thầy đã được hơn 90 tuổi rồi, thân thể rất khỏe mạnh. Sau đó, bản thân của thầy ra nước ngoài du học, học đến tiến sĩ, cũng ở nước ngoài bắt đầu xây dựng sự nghiệp, cũng đã xây dựng rất thành công. Một người 40 mấy tuổi, mẹ của thầy bị mắc bệnh ung thư. Kết quả bị ung thư rồi, mẹ thầy không dám nói với thầy, đã làm hóa trị đến 8 lần. Mẹ thầy cảm thấy sức khỏe không chịu được nữa, có thể thời gian không còn nhiều, bất đắc dĩ mới thông báo cho con trai của mình. Các bạn thân mến, các bạn coi cha mẹ của chúng ta, họ có bệnh khổ đến bao nhiêu, trong tâm có đau khổ đến bao nhiêu cũng không nói với chúng ta, sợ chúng ta lo lắng. Chúng ta có thấu hiểu được tâm cảnh này của cha mẹ hay không? Và con của bà dù sao cũng là có sự truyền thừa gia đạo. Sau khi nghe thấy tin tức này, không nghĩ gì hết, tất cả sự nghiệp hoàn toàn buông bỏ, liền quay về toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ của mình. Sau đó nói với mẹ của thầy, mẹ à, mẹ nhất định phải chăm sóc sức khỏe của mình cho tốt, bởi vì mẹ hy vọng con lấy một người vợ tốt. Cho nên bây giờ, con lập tức sẽ làm cho mẹ mãn nguyện này. Con sắp làm đám cưới. Người mẹ vừa nghe như vậy, người gặp chuyện vui liền có tinh thần, tình trạng tốt lên một chút. Tiếp đó người con này lại nói, không chỉ phải xem con kết hôn, con còn muốn sanh một đứa cháu rất tốt để hiếu kính mẹ. Cho nên mẹ nhất định phải rất mạnh khỏe. Người con đã tận tâm tận lực chăm sóc, tận tâm tận lực khiến mẹ của mình được hoan hỷ. Một bà cụ đã làm hóa trị đến cả 8 lần. Bây giờ tình hình sức khỏe thế nào? Thường hay đến danh sơn thắng cảnh để du lịch. Bây giờ sức khỏe vô cùng bình thường. Đây chính là gia đạo, trên làm dưới theo. Hôm qua chúng ta cũng nhắc đến tiên sinh Lý Gia Thành, giàu nhất trong số người Hoa. Họ cũng có gia đạo. Cha của ông, thậm chí là đời ông của ông, đều là người đọc sách xưa. Tiên sinh Lý Gia Thành cũng đọc sách cổ xưa. Mặc dù ông học lực không cao, nhưng mà học vấn của ông rất tốt. Rất nhiều người trẻ tuổi đều nghĩ là sau này mình phải làm tiên sinh Lý Gia Thành. Các bạn thân mến, nếu như quý vị nghe thấy con của mình nói con muốn thành tiên sinh Lý Gia Thành, quý vị có vui không? Tại sao quý vị đều không có phản ứng gì hết vậy? Nghĩ cũng không dám nghĩ, phải không? Tiên sinh Lý Gia Thành vào năm 15 tuổi khi đang làm trà đồng, bưng trà cho người ta, cũng không khác biệt gì so với con của chúng ta. Nhưng mà điểm khác biệt lớn nhất là gia phong của ông. Bởi vì mẹ cả ông nói với ông, làm người phải biết cống hiến, làm người phải có đạo nghĩa, làm người phải thành thật thủ tín, chưa bao giờ dạy ông tính toán. Làm người phải thời thời cống hiến, nhìn thấy nhu cầu của người khác. Cho nên quý vị coi, khi ông bưng trà thì đã đang nhìn nhu cầu của người khác. Một người khách vừa mới bước vô, ông lập tức có thể nhớ ra ông ấy có lẽ sẽ gọi thức ăn gì, sẽ uống trà gì. Cho nên những người bước vô cảm thấy như ở nhà của mình. Ông thời thời nhìn thấy nhu cầu của người khác. Nhưng hòa liền được sanh ra. Nhân hòa vừa sanh ra, thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Có nhân hòa rồi thì sẽ có rất nhiều quý nhân tương trợ. Cho nên học tiên sinh Lý Gia Thành phải học tư tưởng của ông, học tâm cảnh của ông. Vào năm 1973, hồi đó dầu mỏ của Hồng Kông, bởi vì dầu mỏ thế giới đã xuất hiện một số làn sóng nguy cơ. Hồi đó ông đang làm về ngành nhựa, và trong đương thời cũng đã rất có quy mô. Bởi vì đã xuất hiện nguy cơ về dầu mỏ này, vì cung cấp hàng gặp vấn đề, mấy trăm công xưởng nhỏ hầu như không có cách gì để đặt hàng. Số lượng đó quá ít. Rất nhiều công xưởng lớn nhìn thấy thật tốt quá, những công xưởng nhỏ này đều sắp đóng cửa rồi. Các bạn thân mến, nếu chúng ta thấy công xưởng nhỏ của người ta sắp đóng cửa, sau đó rất vui mừng, đó gọi là gì? Là vui trên nỗi đau người khác, là bị tổn âm đức, tổn phước. Tiên sinh Lý Gia Thành không những không nước đục thả câu, mà còn tập hợp mấy trăm công xưởng nhỏ lại với nhau, nói rằng chúng ta tập hợp lại thì sẽ có năng lực để đặt hàng. Ông đã đem 13 tấn nguyên liệu vốn có trong tay của mình chia cho mọi người trước, một xu cũng không kiếm. Sau đó lại đi đặt hàng tập thể, đã đặt thêm 20 tấn, rồi chia công bằng cho những công xưởng này. Cho nên những công xưởng này gọi tiên sinh Lý Gia Thành là Chúa Cứu Thế. Kết quả, những thanh niên này của chúng ta muốn học tập, tức là học tập Lý Gia Thành kiếm tiền cho nhiều, nhưng lại không học được khí khái nghĩa khí ngút trời đó của ông. Còn đọc những sách vở đó, còn ở đó mưu lược tính toán, đều không biết đã tính toán tới đâu rồi, có thể đều xuống cấp rồi. Sư phụ nói xuống cấp rồi, đều sống không ra con người nữa rồi. Dạy dỗ con cái phải dạy mình trước. Ngày nay chúng ta hy vọng con của mình trở thành những nhân sĩ thành công này, thì trước hết phải nghiên cứu tư tưởng trí huệ của những nhân sĩ thành công này. Như vậy chúng ta mới có thể đào tạo ra được hậu thế ưu tú như vậy. Tiên sinh Lý Gia Thành cách đây không lâu đã tuyên bố một việc, đem 1/3 trong số tất cả tài sản của ông toàn bộ đều quyên góp để làm sự nghiệp công ích. Hơn nữa, hai người con của ông, chúng ta thường hay nghĩ mình kiếm nhiều tiền một chút để cho ai? Người đã đọc qua sách xưa sẽ không làm như vậy. Thật đấy, tiên sinh Lâm Tắc Từ đã nói một câu: con cháu nếu bằng ta, con cháu nếu như ưu tú bằng ta, để tiền lại làm gì? Vậy còn để tiền tài cho chúng làm gì? Hiền đức mà nhiều tiền, nếu như tố chất của các con còn khá hơn cả ta, sau đó ta để tiền cho chúng, chúng sẽ không còn chí khí nữa, sẽ tổn chí các con. Hằng ngày các con ăn ngon mặc đẹp, vốn gì có thể làm Chu Công, có thể làm Khổng Tử, sau cùng đều biến thành bại gia tử. Cho nên hiền đức mà nhiều tiền thì bị tổn chí khí. Tiếp đó, tiên sinh Lâm Tắc Từ lại nói: con cháu không bằng ta, nếu như con cháu kém hơn ta thì để tiền lại làm gì? Còn để tiền cho chúng làm gì? Ngu muội mà lại cho chúng tiền thì tập tính của chúng chắc chắn đùng một cái sẽ khởi lên. Cho nên quý vị coi, những việc bây giờ chúng ta đang làm rất có thể là đang hại con cháu. Cho nên đừng lấy tiền tài làm hại hậu thế của chính mình. Những thái độ này, những tư tưởng này, mấy ngàn năm nay trong tâm mọi người đều hiểu rõ. Tiên sinh Tăng Quốc Phiên đã chìm nổi trong quan trường, lại đã tiếp xúc với đông đảo nhân dân như vậy. Ông đã từng nói một đoạn. Ông nói người làm quan có thể qua được một hai đời quá là ít, sau đó những gia tộc làm kinh doanh có thể qua được 3-4 đời, trừ phi cần kiệm chăm chỉ, nếu không thì không thể nào. Sự phân tích này rất thấu triệt. Ông nói những nhà vừa học vừa làm ruộng có thể qua 5-6 đời, nhất định là những nhà vô cùng chất phác, vô cùng cẩn thận mới có thể làm được. Và chỉ cần có thể vượt quá 8 đời, 10 đời, tất thảy đều là hiếu đệ truyền gia mới có thể làm được. Cho nên tiên sinh Lý Gia Thành mặc dù có tiền như vậy, nhưng ông rất chăm chỉ. Ông rất tiết kiệm, tiền của ông tuyệt đối không phung phí. Có một lần trong một hội nghị quy mô lớn, ông nói với phóng viên: hôm nay tôi có thể quyên góp cả 100 triệu đô Hồng Kông trong vòng một phút. Mắt tôi cũng không hề chớp một cái, tôi có thể lập tức xả bỏ cả 100 triệu đô Hồng Kông. Nhưng anh lấy một đồng tiền của tôi để đi phung phí, tuyệt đối không thể nào. Quý vị coi, ông tiết kiệm, tiết kiệm là nuôi dưỡng chính mình. Quý vị coi, ông tiết kiệm, tiết kiệm là nuôi dưỡng chính mình, nuôi dưỡng đức hạnh của con cháu đời sau của ông. Nhưng ông đối với xã hội, đối với dân tộc luôn có trách nhiệm, luôn có sứ mệnh. Cho nên ông đối với đại chúng vô cùng hào hiệp. Cho nên hiếu đễ, cẩn thận, cần kiệm, đây đều là căn bản lớn của việc trị gia. Cho nên hiếu đễ là gốc để truyền gia, cần kiệm là gốc để trì gia, cẩn thận là gốc để bảo gia, không cẩn thận không giữ gìn được. Hòa thuận là gốc để tề gia, gia hòa vạn sự hưng. Các bạn thân mến, quý vị coi, những giáo huấn này của lão tổ tiên chúng ta đều giúp chúng ta nắm lấy cái căn bản lớn. Vì vậy gia đạo bắt đầu được xây dựng từ chúng ta. Có bắt đầu chắc chắn sẽ không bao giờ muộn. Ngày nay, chúng ta hy vọng gia hòa. Trong đại học có nói một đoạn vô cùng thú vị và ý nghĩa. Có hương vị. Người muốn tề gia phải tu thân trước. Nhất định phải khiến cho đức hạnh của bản thân chúng ta tốt lên. Gia đình tự nhiên sẽ thành tựu, gọi là gia tề rồi sẽ quốc trị. Những từ rồi sẽ trong các kinh điển tức là một cách tự nhiên. Cho nên bản thân chúng ta tu trước, muốn dạy dỗ con cái, phải dạy mình trước. Trung Quốc có một câu nói rằng, sĩ tiên khí thức nhi hậu văn nghệ. Có nghĩa là quý vị bồi dưỡng một người đọc sách, điều quan trọng nhất là trước hết phải có khí phách khoáng đạt và kiến thức sâu xa, có thể nhìn được rất xa. Phải làm như vậy, sau đó mới bồi dưỡng tài hoa của họ. Đây là trình tự trước sau. Quý vị coi khí phách khoáng đạt, chúng ta vừa mới nói tới tiên sinh Phạm Trọng Yêm, lo trước nỗi lo trong thiên hạ, vui sau niềm vui trong thiên hạ. Đây là khí phách khoáng đạt. Lịch sử cũng giống như một tấm gương. Chúng ta có thể lấy lịch sử làm thầy, sẽ có thể nhìn thấy sự hưng suy của bản thân và gia đình đều có thể đoán được. Quý vị coi, trong lịch sử, Tào Tháo tâm lượng có lớn không? Tào Tháo có một câu nói là ta thà phụ người trong thiên hạ. Thà rằng ta có lỗi với người trong thiên hạ cũng không thể nào để cho người nào trong thiên hạ có lỗi với ta. Đây có phải hoàn toàn điên đảo rồi không? Vậy nên là ai đối với mình như thế nào mình cũng không so đo với họ, nhưng mình không đi chiếm lợi của người khác, như vậy mới đúng. Cho nên Tào Tháo mặc dù có quyền lực lớn như vậy, quý vị coi, hậu thế của ông ta đến đời thứ hai, đời thứ ba đã bị suy bại, còn bị người ta cướp ngôi sát hại, hậu thế của ông cũng không tốt. Cho nên không thể có tâm lượng nhỏ hẹp, trước hết mở rộng tâm lượng. Đây là một điểm rất quan trọng khi dạy dỗ con trẻ. Kế tiếp phải có kiến thức sâu xa, phải nhìn được rất xa. Đức hạnh của Chu Công nhìn được rất xa. Cho nên nhà Chu hơn 800 năm không suy. Kết quả quý vị coi, nhà Tần, ông không có được kiến thức sâu xa như vậy. Dùng nghiêm hình, pháp luật nghiêm khắc để cai trị thiên hạ 15 năm. 15 năm đã bị lật đổ. Đây chính là vì không có kiến thức rất sâu xa. Ngày nay chúng ta làm cha làm mẹ phải có kiến thức sâu xa. Nếu như chúng ta dạy con trẻ cạnh tranh, so đo với người, các em cạnh tranh thì sẽ xung đột với người khác. Cạnh tranh nâng cao lên thành đấu tranh. Đấu tranh nâng cao lên nữa sẽ biến thành chiến tranh. Chiến tranh nâng cao tiếp thì sẽ biến thành thế giới tận thế. Cho nên phải nên có kiến thức sâu xa, nhân ái truyền gia, hiếu để truyền gia. Đây là trước hết phải có khí phách khoáng đạt và kiến thức sâu xa để dạy dỗ con cái chúng ta. Hơn nữa, nhất định là phải bắt đầu làm từ chúng ta. Có một người cha, anh dạy cho con của mình cúi mình chào, đã dạy cả buổi rất là mệt, dạy không được. Sau đó cũng đã bỗng nhiên hồi quang phản chiếu, thì đã chính mình không cúi mình chào cha mẹ. Cho nên vừa phát giác vấn đề, liền mau sửa đổi. Sau khi anh quay về, mỗi ngày đều hỏi thăm cha mẹ của mình. Vừa bắt đầu cúi mình xuống, cha mẹ anh thấy không quen lắm, còn nói với con của mình rằng nhà chúng ta không làm những việc này. Cho nên các bạn thân mến, sau khi chúng ta học xong, lập tức thực hành. Hôm nay ra về cúi mình chào cha mẹ. Nếu như cha mẹ nói nhà chúng ta không làm những việc này, làm sao đây? Trong lúc này, chúng ta phải nói với các cụ rằng các cụ nhất định sẽ hy vọng con cháu tốt, gia đạo tốt. Chỉ cần cúi mình xuống như vậy, ngàn năm có thể không suy. Sau đó ông cụ này nói rằng, được, vậy con cúi mình mấy cái nữa. Không chỉ cúi mình với ông bà nội, còn phải cúi mình với bạn đời của mình, biểu diễn ra sự tôn trọng nhau như khách. Quý vị coi cúi mình xuống rồi, giờ quý vị lập tức nói, hoặc là chồng quý vị liền nói rằng, hôm nay em vẫn ổn chứ? Hôm nay em có bị ấm đầu không? Những lúc này phải nhớ lại một câu nói của Khổng Phu Tử. Nhân bất tri, nhi bất uấn, bất diệt quân tử hồ. Người ta không hiểu rõ chúng ta vẫn đem điều đúng đắn làm ra, đó gọi là quân tử. Cho nên các bạn thân mến, quân tử cách chúng ta có xa không? Không xa một chút nào. Lát nữa, khi chúng ta ra khỏi cửa nhìn thấy một mảnh giấy dụng, lập tức liền nhặt nó lên, người bên cạnh nhìn chúng ta như người dị dạng. Những lúc này, nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệt quân tử hồ. Vì vậy, các bạn thân mến, chúng ta vừa bắt đầu lập thân hành đạo, nhất định đều sẽ biến thành động vật ở trong sở thú. Người ta vừa nhìn thấy quý vị thì giống như nhìn thấy một động vật hiếm có vậy. Nhưng phải kiên trì, bởi vì nhân chi sơ tánh bổn thiện. Bây giờ đang thiếu sức mạnh của tấm gương. Có sức mạnh của tấm gương rồi, thiện tâm của con người đều sẽ được thức tỉnh. Cho nên sự phục hưng văn hóa, phục hưng dân tộc bắt đầu từ việc chúng ta nhặt một mẫu lư xưa ở tổ quốc đại lục gọi là rác. Chúng ta ở đây gọi là rác hay là lư xưa? Rác, tốt, tốt. Có một người mẹ, cô đứng trước cổng trường đón con của mình tan học về. Cô rất thật thà, cô cũng học đệ tử quy. Sau đó nhìn thấy cổng trường lộn xộn dơ bẩn. Các bạn thân mến, ngày nay con trẻ ở trong trường học phải yêu quý môi trường. Đi thi được 100 điểm, ra khỏi cổng trường nhìn thấy sự dơ bẩn này, xin hỏi 100 điểm đó có nghĩa là gì? Không chỉ không lợi ích gì, còn có nghĩa là giả tạo, ngôn hành không thống nhất. Cô nhìn thấy rồi thì rất buồn lòng, cô liền cúi mình xuống, tự mình đi nhặt rác trước. Sau đó vừa nhặt rác vừa không dám ngẩng đầu lên, bởi vì tất cả mọi người đều vây quanh lại nhìn cô, đều cảm thấy cô rất kỳ lạ. Cho nên thời đại này, bình thường đều biến thành không bình thường, không bình thường biến thành bình thường. Thật vậy, khi tôi vừa mới bắt đầu đến Hải Nam, trái cây đó ăn được một chút, bỗng nhiên hướng ra cửa sổ thế nào, xoẹt, liền quăng ra. Sau đó trên mặt họ không có bất kỳ cái gì, cảm thấy không đúng. Tốc độ đó nhanh đến nỗi ngay cả cơ hội la lên ngăn chặn cũng không kịp nữa. Quý vị coi, không bình thường đều biến thành bình thường, cũng không thể trách người khác. Trách những người đọc sách như chúng ta, những người đọc sách xưa không làm ra được tấm gương. Nhặt được 3 ngày, nhặt được 4 ngày. Dần dần, có một phụ huynh bước tới, có hai phụ huynh bước tới. Sau đó, các phụ huynh đều vận động lên, đều chủ động gom nhặt rác ở trước cổng trường cho sạch sẽ. Cuối cùng quý vị coi, các em ra khỏi cổng trường, điều đầu tiên nhìn thấy là gì? Nhìn thấy cha mẹ mình đang bảo vệ môi trường, có một tấm lòng vô tư. Đây là sự giáo dục quá tốt. Ngày nay chúng ta ngay cả ở nhà của mình ở, trường học mình học cũng không biết yêu thương giữ gìn. Những em nhỏ này đã đi về hướng lạnh lùng rồi, đi về hướng tê dại, mất cảm giác rồi. Thực vậy, việc học như lái thuyền ngược dòng, cũng giống như chèo thuyền trên dòng sông. Chèo ngược dòng, đây là lên dốc. Quý vị không gia tăng mã lực, nó sẽ trôi về phía sau. Nhất định phải cẩn thận đến nỗi mỗi một cơ hội giáo dục con trẻ. Cho nên những việc làm đúng thì phải kiên trì mà làm. Như vậy mới có thể chánh kỷ hóa nhân. Chính mình chánh rồi, sau đó cảm động người khác. Cho nên phải thăm hỏi cha mẹ, phải thăm hỏi người bạn đời của mình. Nhưng mà các bạn thân mến, học vấn này phải học cho quyền biến. Quý vị không thể ngày nay quay về cúi mình 90 độ với con trai của mình. Chào con trai. Thì cái này là học điên đảo rồi. Phải trưởng dưỡng tâm cung kính của con trai. Nhất định là trẻ nhỏ hành lễ với trưởng bối. Tuyệt đối không thể là trưởng bối hành lễ với trẻ nhỏ. Vì là điên đảo rồi. Bởi vì điên đảo rồi, cho nên bây giờ hiếu tử. Trước đây là hiếu thuận với cha mẹ. Bây giờ so coi ai hiếu thuận với con cái hơn. Còn ở đó so, chị coi, tôi cho con tôi học cái gì, tôi cho con tôi xài bao nhiêu tiền, đều ở đó so cái này. Cho nên từ bản thân chúng ta đem những đức hạnh này biểu diễn ra, lấy thân làm mẫu mà dạy con trẻ. Chánh kỷ chắc chắn có thể cảm hóa người khác. Có một cô hiệu trưởng trường mẫu giáo, sự nghiệp của cô cũng làm rất là khá, đã mở được mấy trường mẫu giáo. Cô vô cùng coi trọng việc giáo dục trẻ nhỏ. Cô đã từng tìm giáo viên của chúng tôi để làm những buổi dạy học liên tiếp cho các phụ huynh của cô. Kết quả, sự thay đổi của cô rất lớn. Cô thay đổi chính mình trước, cho nên cả gia đình của cô đều thay đổi. Trước hết, quan hệ vợ chồng của cô được thay đổi. Vốn dĩ cô luôn chê chồng của mình tay chân vụng về, thậm chí còn dự định ly hôn. Lúc đó, cô đã đem đơn thuận tình ly hôn gửi đi rồi. Kết quả sau khi gửi đi rồi, cô đã ở Thâm Quyến tham gia khóa học 5 ngày. Sau khi học xong 5 ngày, cô rất hoan hỷ mà lên bục để làm một bài chia sẻ ngắn gọn. Cô nói, sau khi tôi học xong rồi, tôi vô cùng vui mừng bởi vì bên dưới tôi có mấy trăm em học sinh, mấy trăm các bạn nhỏ. Tôi có thể dạy các em Đệ Tử Quy. Tôi còn có một bí mật tôi không nói với quý vị. Nhưng sau này tôi sẽ nói với thầy giáo Thái. Rất là thần bí, chúng tôi cũng không hiểu rõ được. Kết quả không bao lâu sau đó, cô vô cùng nhiệt tình. Vốn dĩ cô không có ăn chay vì muốn tiếp đãi chúng tôi ăn cơm. Trong một tuần lễ ngắn ngủi cô đã học nấu chay. Kết quả hôm đó, khi đi qua thì một bàn đầy thức ăn đã nấu vô cùng thịnh soạn. Cho nên khi người ta thực sự có tâm, học cái gì cũng rất nhanh. Thậm chí là không cần ai hối thúc. Kết quả khi đang ăn cơm, cô nói, hôm nay tôi muốn đem bí mật này nói với thầy. Cô liền nhắc tới, bởi vì cô đã đem đơn thuận tình ly hôn gửi ra ngoài rồi. Sau đó, sau khi nghe giảng xong, cô đã không ly hôn nữa. Người làm thủ tục ly hôn đó gọi điện thoại tới nói, cô tranh thủ tới làm thủ tục đi. Cô nói không ly hôn nữa. Không chỉ như vậy, yêu cầu chính mình trước. Cô luôn không ủi quần áo giúp chồng mình, thậm chí còn để chồng cô ủi quần áo giúp cô. Cho nên có những lúc khi người ta nổi tính nóng lên rồi, ưu điểm của người khác đều nhìn không thấy. Quý vị coi, chồng cô thật hiếm có, còn giúp cô ủi quần áo, tìm không được mấy người đàn ông như vậy. Cuối cùng ngày hôm đó, cô giúp chồng của mình ủi quần áo. Chồng cô vừa nhìn thấy thì rất là ngạc nhiên. Chồng cô nói với cô, có phải hôm nay em không được bình thường lắm không? Cô rất có tu dưỡng, cho nên các bạn thân mến, nhất định phải kiểm soát được tâm trạng của bản thân mình. Ngày nay bạn đời của mình hoặc là bạn bè, người thân của mình dùng những lời này để nói quý vị có phải hơi bị không bình thường không? Chúng ta phải nghe cho hiểu. Họ đã chịu bao nhiêu khổ cực rồi. Họ khổ nhưng không thể nói ra. Để người ta cảm động một chút cũng không được sao? Phải không? Cho nên chồng cô liền nói là hôm nay có phải em hơi bị không bình thường không? Điều bộ của cô vô cùng thục nữ mà nói với chồng mình, trước đây em đều không bình thường, sau này em sẽ rất bình thường. Quý vị coi, quan hệ vợ chồng bắt đầu cải thiện, con cái lập tức sẽ có cảm giác. Tất cả các con của cô đều quen biết với chúng tôi, bởi vì đã đến tham gia khóa học của chúng tôi, bởi vì cô quá nhiệt tình, quá dụng tâm. Con của cô đều chỉ 16, 17, 18 mà thôi. Nhưng có cha mẹ như vậy, chúng tôi cũng đều phá lệ cho các em vào học. Tiếp đó, quan hệ giữa các anh chị em cô đều thay đổi. Luôn luôn là khi một người có thành tựu trong sự nghiệp, trong tài phú, có sự tích lũy nhất định, đều rất có thể bởi vì tiền tài mà khiến anh em mười mấy năm không nói chuyện. Thậm chí lâu hơn cũng có. Gọi là coi nhẹ tiền, oán nào sanh. Cho nên sau khi cô học xong đã lập tức làm. Cô đã cùng với người anh trai lâu năm không hề qua lại. Cho nên cô cảm thấy hình như rất khó. Thật ra khó không nằm ở quan hệ của người khác. Chúng ta đừng có cứ đem trách nhiệm đổ ra bên ngoài. Hãy khuyên người khác, họ không thể tiếp thu để tự quy, lập tức liền nói họ rất không có thiện căn. Điều trách người khác không trách chính mình. Chúng ta có đặt mình vào tâm cảnh hiện tại của họ là như thế nào hay không? Dùng sự dẫn dắt như thế nào, họ sẽ dễ tiếp thu hơn. Chúng ta đều là dùng thái độ khống chế như vậy, thậm chí là thái độ tôi là thầy, anh là học sinh. Như vậy người ta vừa tiếp xúc trong tâm liền khó chịu. Trong tâm đã khó chịu rồi, còn nghe lọt tai những lời giáo huấn tốt đẹp đó không? Nghe không vô được. Cho nên đều là do tự mình nghĩ. Sau đó cô đã kìm lại sự khó chịu của mình. Thật vậy, đi tìm anh trai cô. Sau khi cô vừa xuống xe, anh trai của cô lúc đó đang ở trong sân, nhìn thấy cô từ xa, bỗng chốc ngẩn người ra. Sau khi ngẩn người ra không nói gì hết, liền chạy vô trong nhà. Bản thân cô cũng rất khó hiểu tại sao anh trai vừa nhìn thấy mình liền chạy vô trong nhà. Kết quả không bao lâu sau, anh trai cô đã kéo chị dâu cô ra, bởi vì rất vui mừng, liền mau đi thông báo cho vợ, nói em gái tới rồi, kéo vợ mình cùng đi ra ngoài. Thật ra ai mà không muốn gia đình hòa lạc, đều là vì một cơn giận mà ở đó nuốt không trôi, khiến cho anh em không thể nào hòa lạc. Và hậu thế chúng ta đều đang nhìn tấm gương của chúng ta, cho nên phải để lại tấm gương tốt cho con cháu coi. Cứ tức giận như vậy, làm hại chính mình, không biết lại đã hại bao nhiêu người. Cho nên người kiểm soát tâm trạng mới có thể kiểm soát tương lai của mình, kiểm soát tương lai của người thân. Sau khi chị dâu của cô đi ra, lập tức hỏi cô, chị báo cho mẹ cùng nhau đến đây, chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Những lúc anh chị em bất hòa, ai buồn phiền nhất? Tất nhiên là người mẹ buồn phiền nhất. Tâm bệnh đó đã đè nén bao lâu rồi, chúng ta còn ở đó cảm thấy rất đắc ý. Anh coi, mỗi ngày tôi đã đem bao nhiêu tiền cúng dường cho mẹ. Thật ra tiền đối với các cụ đó chỉ là một con số mà thôi. Điều thực sự có thể khiến cho họ vui vẻ là anh em thân ái, là con cháu hiếu hiền, đây mới là việc khiến cho các cụ vui nhất. Cho nên quan hệ giữa các anh chị em của cô đã thay đổi. Tiếp đó quan hệ bạn bè cũng thay đổi. Quý vị coi, sự nghiệp làm rất lớn, thường ra ngoài xã giao. Dần dần cô đã giảm thiểu việc xã giao, dành thêm nhiều thời gian để đọc sách, dành thêm nhiều thời gian bên cạnh người thân. Có những đồng nghiệp cộng sự giao tình khá là thân thiết, không từ chối được, cô cũng sẽ đến bầu bạn với họ. Kết quả, có một lần cô đang cùng với những người bạn cũ này, bởi vì mọi người đều có thói quen, hễ ăn cơm liền bắt đầu trên trời dưới biển mà nói chuyện sự nghiệp, nói chuyện tiền tài, đều là nói những thứ này. Nói rồi, kết quả cô đều không có chen lời. Mọi người cũng cảm thấy hơi kỳ kỳ, trước đây cô cũng nói rất nhiều, tại sao hôm nay đều không nói gì hết? Tiếp đó mọi người nói, hôm nay chị nói chuyện chút đi. Tiếp đó cô liền mở miệng nói, dạo này tôi đang học tập văn hóa truyền thống. Tất cả những người bạn này liền rất ngạc nhiên. Tiếp đó cô lại nói, sau khi tôi học rồi thì rất hổ thẹn. Tôi cảm thấy tôi không phải là một người vợ tốt. Tôi cũng không phải là một người mẹ tốt. Tôi cũng không phải một người con dâu tốt. Cho nên bây giờ tôi bắt đầu học tập làm sao để diễn tốt mỗi một vai diễn trong cuộc đời mình. Những người bạn của cô nghe xong đều ngẩn ra. Người làm ăn, nhất là người làm ăn bây giờ đều biết rất rõ. Khi tôi đã từng đến Thượng Hải để giảng dạy, có một ông chủ làm sự nghiệp rất thành công. Ông đã đi đến nói với tôi một câu, tôi còn nhớ rất sâu sắc. Ông nói, thầy giáo Thái, khóa học của các thầy phải thường giảng cho những nhà doanh nghiệp này. Bởi vì rất nhiều nhà doanh nghiệp, họ nghèo tới nỗi chỉ còn tiền mà thôi. Đây là tiếng lòng của ông. Bởi vì khi họ hội họp lại thì rất trống rỗng. Sau đó, không có trí huệ, chỉ biết dương mắt nhìn con cái, cách họ càng ngày càng xa, thậm chí là vợ họ tại sao lại ly hôn với họ cũng không hiểu rõ được tình hình. Cho nên họ hy vọng có thể cho những nhà doanh nghiệp này học càng nhiều quá trình về văn hóa truyền thống. Hơn nữa thực sự, một nhà doanh nghiệp thực sự có đức hạnh, đó là phước phần của mấy trăm người, thậm chí là mấy ngàn người. Sau đó, buổi hội họp này kết thúc. Những người bạn đó đã tiễn cô lên xe, trở nên rất cung kính. Thật vậy, người được người khác tôn trọng tuyệt đối không phải bởi vì chúng ta có tiền, tuyệt đối không phải bởi vì chúng ta rất có quyền lực. Nếu như bởi vì có tiền có quyền người ta tôn trọng quý vị, cái đó là thật hay là giả? Đó là giả. Đợi chúng ta hết tiền sẽ hoàn toàn không quen biết chúng ta nữa. Đợi chúng ta không có quyền lực, vốn dĩ có một đống người đến tìm, chức quan này vừa mới buông bỏ xuống, không chỉ không có người, ngay cả một con chim cũng không có. Giăng lưới bắt chim trước cửa, chỉ có hai ba con chim nhỏ còn ở đó, đều không nhìn thấy người. Cho nên lão tổ tiên đã nói một đoạn vô cùng sâu sắc. Đây là chân tướng trong cuộc đời chúng ta. Kết giao bằng lợi, dùng tiền tài để kết giao bạn bè. Kết giao bằng lợi, lợi hết liền xa lạ. Quý vị không còn tiền tài, họ sẽ xa lạ với quý vị. Kết giao bằng thế, quý vị có quyền thế, họ qua lại với quý vị. Thế suy, quyền lực của quý vị không còn nữa, bị khuynh đảo, liền tuyệt tình, họ sẽ tuyệt giao với quý vị. Kết giao bằng sắc, nếu như bởi vì sắc đẹp, bởi vì quý vị rất đẹp trai mà qua lại với quý vị, quý vị rất đẹp gái mà qua lại với quý vị, vẻ đẹp này có thể duy trì được bao lâu? Hoa tàn tình nhạt phai, đợi sắc đẹp của quý vị phai mờ rồi, họ sẽ thay lòng. Một câu sau cùng, kết giao bằng đạo nghĩa. Kết giao bằng đạo thì cùng trời cuối đất. bạn bè kết giao bằng đạo nghĩa thì càng cũ càng thơm. Đều biến thành giao tình sanh tử. Cho nên sự tôn kính giữa những người bạn chân chính, đó là sự tôn kính đức hạnh. Mấy người bạn đó của cô cũng là làm kinh doanh rất là tốt. Khi tiễn cô lên xe rồi, nói với cô rằng, lần sau chúng ta gặp mặt, có thể dẫn vợ của tôi đến làm quen với cô không? Nói chuyện với cô một chút được không? Cho nên các bạn thân mến, quý vị coi, bởi vì sự thay đổi của một người có thể thay đổi gia đình họ, thậm chí là có thể thay đổi cuộc sống của những bạn bè có duyên trong cuộc đời họ, thậm chí là gia đình của họ. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nhân duyên thù thắng như vậy, chúng ta không thể nào chà đạp được, phải quý trọng. Và thật sự, chúng ta khi vẫn chưa học văn hóa truyền thống, học giáo huấn của Thánh Hiền, chúng ta thật sự đã chà đạp nhân duyên. Tìm bạn bè để làm gì? Ăn uống chơi bời. Vậy quý vị coi, không chỉ không giúp đỡ bạn bè, thậm chí còn làm hại bạn bè. Khi chúng ta vẫn ở đó lưu luyến quên đường về, vợ của họ đang ở nhà, đang trằn trọc, thao thức, gối chiếc, lạnh lùng. Khi chúng ta đang ở đó phóng túng dục vọng, là đang xây dựng trên bao nhiêu sự đau khổ. Chúng ta phải bình tâm suy ngẫm. Có một người bạn, anh làm kinh doanh, vốn dĩ có thể có lợi nhuận 100 vạn. Sau đó, bởi vì xã giao, rất nhiều cuộc xã giao, đã tiêu xài hết 70 vạn. Kết quả chỉ kiếm 30 vạn. Anh nói với vợ của mình rằng anh kiếm được 30 vạn. Vợ của anh học tập văn hóa truyền thống, đã nói với chồng của mình rằng anh làm gì kiếm được 30 vạn. Anh không biết mình đã lỗ bao nhiêu tiền rồi. Chồng của cô rất ngạc nhiên. Rõ ràng là anh có 30 vạn trong tay rồi mà, sao em lại nói là anh đã lỗ càng nhiều tiền? Cô nói 30 vạn này của anh bao gồm những gì, em tính cho anh coi. Thứ nhất, sự lo lắng của cha mẹ. Anh ra ngoài xã giao, nếu như lái xe không cẩn thận xảy ra tai nạn thì sao? Tiếp đó, anh xã giao nhiều như vậy, sức khỏe đều bị suy sụp. Anh coi cha mẹ anh đã lo lắng bao nhiêu, vợ của anh đã lo lắng bao nhiêu. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, trong quá trình anh xã giao, bao nhiêu người đang cùng tiệc tùng với anh, người nhà của họ, cha mẹ của họ cũng đang lo lắng như vậy, và sức khỏe của họ cũng suy sụp như vậy. Đây đâu phải tiền anh kiếm được. Cho nên thực sự chúng ta trong thời đại này phải rất bình tĩnh. Rốt cuộc duyên giữa người và người phải nên dùng tâm cảnh như thế nào để xây dựng? Phải đồng cảm, thấu hiểu. Phải dùng trí huệ để kết mỗi một mối lương duyên trong cuộc đời. Cho nên, chánh kỷ hóa nhân. Đây là quy tắc, chân lý. Chỗ bắt đầu của việc chân chính đức hạnh của mình, chúng ta trong tiết học mấy tiếng đồng hồ này, mọi người có lẽ cũng đã có cảm nhận sâu sắc rồi. Tức là bắt đầu từ hiếu. Mục tiêu của chúng ta là gia đình hòa hợp, xã hội hòa hợp, thế giới hòa hợp. Và điều này bắt buộc giữa người và người đều có tấm lòng nhân ái, suy nghĩ cho người khác. Và một người có thể suy nghĩ cho người khác thì khởi nguồn của họ là ở hiếu đạo. Cho nên khởi điểm của tình thương là hiếu tâm. Trong Hiếu Kinh đã nói với chúng ta một câu: bất ái kỳ thân, nhi ái tha nhân giả, vì chi bội đức. Bất kính kỳ thân, nhi kính tha nhân giả, vì chi bội lễ. Tức là không thương cha mẹ của họ mà thương người khác, đó là trái với đức hạnh, không bình thường. Họ không phải thương quý vị, mà họ chỉ thương tiền của quý vị, thương quyền thế của quý vị. Bởi vì người cách họ gần nhất, có ân đức lớn nhất với họ là cha mẹ. Tâm cảm ơn của họ cũng không khởi lên được, thì không thể nào cảm tạ người khác được. Bất kính kỳ thân, ngay cả đối với cha mẹ của mình cũng không cung kính, mà cung kính người khác. Đó là trái nghịch với một thái độ cung kính của con người. Cho nên trượng dưỡng tình thương, trượng dưỡng tâm cung kính đều bắt đầu từ hiếu đạo. Và các bạn thân mến, khi đã có hiếu tâm, đã có tâm nhân ái, thật sự, cuộc đời của con cái quý vị không cần phải lo. Tiếng Mân Nam có một câu nói là dắt chân lên vuốt râu. Tức là em bé đó có hiếu tâm, có đức hạnh. Chúng ta đến tuổi trung niên, lão niên sẽ vô cùng ung dung thong thả. Ở đó mà vuốt vuốt râu của mình, dắt chân lên vuốt râu. Thật vậy, chúng ta để ý mà xem, rất nhiều người nhìn có vẻ rất là trẻ tuổi, đó chắc chắn là có một nhân tố quan trọng, con cái của họ không để họ lo lắng. Nếu không, lo lắng sẽ khiến cho người ta già. Và có tình thương với mọi người. Cả vận mệnh của họ đều có thể đoán ra được. Quý vị coi, Mạnh Tử có một đoạn đã nói vô cùng sâu sắc. Đoạn này chúng ta phải đọc thuộc lòng, biến thành gia huấn. Quân tử sở dĩ, dị ư nhân giả. Quân tử và người bình thường khác nhau ở chỗ nào? Tấm lòng của họ không giống nhau. Quân tử thời thời giữ gìn tấm lòng nhân ái, giữ gìn tâm cung kính. Và bởi vì họ có tâm như vậy, cho nên hành vi họ biểu hiện ra ngoài là thế nào? Người nhân ái sẽ thương người, người lễ độ sẽ cung kính người. Có được tâm cảnh như vậy, họ sẽ có hành vi như thế. Kết quả họ lại thương người, lại cung kính người. Chiêu cảm đến cuộc đời như thế nào? Kẻ thương người thì được người thương. Kẻ kính người thì được người kính. Có hy vọng con cái của chúng ta đi đến đâu cũng nhận được sự thương yêu của người ta, nhận được sự cung kính của người ta không? Có muốn không? Đó là kết quả. Hạt giống chính là sau khi trồng hiếu tâm cho em, tự nhiên có tâm hiếu thuận, có tâm cung kính. Cho nên chúng ta thường hay nói, trong bốn bể đều là anh em. Nhưng trong bốn bể đều là anh em là kết quả. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân chính là dùng tâm hiếu kính đối đãi với tất cả mọi người, sẽ có thể chiêu cảm cuộc đời như vậy. Tiếp theo, hai tiếng đồng hồ này, chúng ta sẽ từ hiếu thân, khởi điểm của quan hệ hòa hợp nhân loại, lại sẽ nói tiếp. Chúng ta nghỉ ngơi một chút trước đã. Xin cảm ơn mọi người. Lão Thật niệm Phật. Bài
biên tập học làm người tốt, do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.